Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 23 tháng 11 năm 2022, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
And the freedom of navigation and overflight in the South China Sea.
Phó Tổng thống Harris nói Mỹ đứng về phía Philippines chống cưỡng ép ở Biển Đông.
The rising number of deaths from protests in Iran. Including those of...
Các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc nói tình hình Iran nghiêm trọng với hơn 300 người bị giết. Bộ trưởng Công an Việt Nam, Thư ký Hội đồng An ninh Nga thảo luận về Ukraine. Tù nhân tôn giáo Phan Văn Thu qua đời trong trại giam.
Sự khao khát của chúng tôi là rất mong muốn được lên tiếng để mà giải oan cho cái đạo ân đàn đại đạo của chúng tôi, được rửa sạch cái hàm oan mà chúng tôi đã theo 10 năm nay.
Đó là bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Thu, nói với VOA. Nhưng trước hết là bản tin quốc tế. Washington sẽ đứng về phía Philippines khi đối mặt với sự đe dọa và cưỡng ép ở Biển Đông. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nói hôm thứ Ba 22 tháng 11 khi đến thăm đảo Palawan trong vùng biển tranh chấp. Đi trên một tàu tuần duyên của Philippines cập cảng ở vịnh Puerto Princesa, bà Harris nói Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn có vai trò sâu sắc trong tương lai của khu vực này.
And the freedom of navigation and overflight in the South China Sea.
Phó Tổng thống Harris nói, chúng ta phải ủng hộ các nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thương mại hợp pháp không bị cản trở, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điểm dừng chân Palawan của bà Harris là một phần trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới một trong những đồng minh an ninh lâu đời nhất của Hoa Kỳ ở châu Á, cũng là trọng tâm trong nỗ lực chống lại các chính sách ngày càng lớn đước của Trung Quốc ở Biển Đông và đối với Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc hôm thứ Ba 22 tháng 11 nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải thiện thông tin liên lạc về khủng hoảng, đồng thời nêu quan ngại về hành vi ngày càng nguy hiểm của máy bay quân sự Trung Quốc. Cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút tại Campuchia được một quan chức Mỹ mô tả là hiệu quả và chuyên nghiệp, là cuộc gặp đầu tiên kể từ chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 đã khiến Trung Quốc nổi giận. Bắc Kinh vốn luôn coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình. Trong cuộc gặp trực tiếp thứ hai với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tướng Ngụy Phượng Hòa trong năm nay, ông Austin đã thảo luận về tầm quan trọng của đối thoại thực chất về giảm thiểu rủi ro chiến lược và tăng cường an toàn hoạt động. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trưởng tướng Pat Ryder, cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp, ông Ryder nói, ông Austin nêu quan ngại về hành vi ngày càng nguy hiểm của máy bay quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng hôm thứ Ba diễn ra bên lề cuộc họp ASEAN tại Siem Reap, Campuchia. Trong cuộc gặp, ông Ngụy Phượng Hòa nói với người đồng cấp Hoa Kỳ rằng Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Các quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 11 nói tình hình ở Iran thực sự nghiêm trọng, mô tả phản ứng cứng rắn của chính quyền đối với các cuộc biểu tình khiến hơn 300 người chết trong vòng 2 tháng qua.
The rising number of deaths from protests in Iran.
Người phát ngôn Jeremy Lawrence của lãnh đạo nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói trong một cuộc họp báo ở Geneva rằng số người chết vì các cuộc biểu tình ở Iran ngày càng tăng, bao gồm cả hai trẻ em vào cuối tuần. Phản ứng cứng rắn của lực lượng an ninh nhấn mạnh tình nghiêm trọng của quốc gia. Nước Cộng hòa Hồi giáo đã rung chuyển bởi các cuộc biểu tình trên toàn quốc kể từ cái chết của một phụ nữ người Kurd 22 tuổi, Mahsa Amini, trong lúc bị cảnh sát đạo đức giam giữ vào ngày 16 tháng 9 sau khi cô bị bắt vì trang phục bị cho là không phù hợp. Tehran đã đổ lỗi cho thế lực thù địch nước ngoài và các điệp viên của các nước đó dàn dựng các cuộc biểu tình đã biến thành một cuộc nổi dậy rầm rộ của người Iran từ mọi tầng lớp trong xã hội, đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với giới lãnh đạo tôn giáo cầm quyền kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Trận động đất xảy ra hôm thứ Hai 21 tháng 11 ở Tây Java của Indonesia giết chết ít nhất 268 người, trong đó có nhiều trẻ em, với 151 người vẫn mất tích, các quan chức cứu trợ thảm họa cho biết hôm thứ Ba 22 tháng 11, trong lúc lực lượng cứu hộ đang đào bới những đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy để tìm kiếm những người sống sót. Trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra tại tỉnh đông dân nhất Indonesia gây thiệt hại đáng kể cho thị trấn Siachen, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam, và chôn vùi ít nhất một ngôi làng trong trận lở đất. Người đứng đầu cơ quan ứng phó với thiên tai Suharyanto nói với các phóng viên rằng hơn 1.000 người đã bị thương, 58.000 người phải di dời và 22.000 ngôi nhà bị hư hại. Bắc Kinh đóng cửa các công viên, trung tâm thương mại và viện bảo tàng hôm thứ Ba 22 tháng 11, trong khi nhiều thành phố Trung Quốc tiếp tục xét nghiệm hàng loạt về COVID-19, giữa lúc nhà chức trách vật lộn với số ca nhiễm gia tăng đột biến, gây lo ngại sâu sắc cho nền kinh tế và làm mờ hy vọng nhanh chóng mở cửa trở lại của nước này. Trung Quốc đã báo cáo hơn 28.000 ca nhiễm mới trong nước hôm thứ Hai, gần đạt mức cao nhất hàng ngày kể từ tháng 4, với số ca nhiễm ở thành phố Quảng Châu ở miền Nam và đô thị Trùng Khánh ở miền Tây Nam chiếm khoảng một nửa tổng số. Tại Bắc Kinh, các ca bệnh đã đạt mức cao mới mỗi ngày, khiến chính quyền thành phố kêu gọi nhiều người dân ở tại chỗ và trưng ra bằng chứng kết quả xét nghiệm COVID âm tính không quá 48 giờ để đi vào các tòa nhà công cộng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev vừa gặp nhau tại Moscow để thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu, trong đó có Ukraine và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một thông cáo ngắn của Hội đồng An ninh Liên bang Nga đưa ra hôm 21 tháng 11 cho biết rằng ông Patrushev và ông Lâm đã tiến hành một cuộc tham vấn giữa Nga và Việt Nam về an ninh tại thủ đô của Nga. Mạng lưới tin tức RT và hãng tin Sputnik đều của chính phủ Nga cũng đưa tin về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Việt Nam và Thư ký Hội đồng An ninh Nga cùng các đại diện của các bộ và ban ngành liên quan của hai bên. Tuy nhiên, thông tin về cuộc gặp này không xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Hội đồng An ninh Nga, cơ quan tham vấn cho Tổng thống Vladimir Putin trong các vấn đề an ninh quốc gia và lợi ích chiến lược, cho biết rằng ông Patrushev và ông Lâm đã bàn thảo một loạt các vấn đề song phương với trọng tâm là hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Nga và Việt Nam. Thông báo của cơ quan do Tổng thống Putin làm chủ tịch còn cho biết Bộ trưởng Công an Việt Nam và Thư ký Hội đồng An ninh Nga cũng trao đổi ý kiến về tình hình thế giới, trong đó có các vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ukraine. Hai bên nói rằng hợp tác về các vấn đề an ninh là một trong những nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam. Hội đồng An ninh Nga không cho biết ông Lâm và ông Patrushev đã trao đổi ý kiến gì về Ukraine, nơi ông Putin đã phát động cuộc chiến tranh bị thế giới phương Tây lên án trong gần 11 tháng qua. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia không lên án hành động xâm lược lãnh thổ Ukraine của Nga và tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên mọi mặt với Moscow. Ngoài việc phản đối nỗ lực loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì hành động của Moscow ở Ukraine hồi đầu năm nay, Việt Nam còn đưa quân nhân đến Nga để tranh tài quân sự và đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đến Hà Nội, cũng như cho ba tàu của Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa. Quan điểm lập lờ của Việt Nam về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó Moscow bị các nước phương Tây cô lập về cả kinh tế và chính trị, đã khiến Đức và Mỹ phải lên tiếng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi gặp mặt Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ở Hà Nội trong tháng này đã kêu gọi chính phủ Việt Nam thể hiện quan điểm phản đối rõ ràng đối với cuộc xâm lược mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mặc dù kêu gọi các bên giải quyết xung đột phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang và phái đoàn của ông đã thay mặt chính phủ Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York để tránh lên án Nga. Cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ ông Derek Chollet hồi cuối tháng 4 cũng đã kêu gọi Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga sau khi Moscow bị lên án và cô lập vì cuộc chiến tranh ở Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sau đó vào tháng 6 cáo buộc một công ty của Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga và đưa công ty này vào danh sách đen thương mại của Mỹ. Ngoại trưởng Lavrov khi đến Hà Nội hồi đầu tháng 7 khẳng định rằng Nga hiện vẫn đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á, biết cách tiếp tục quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện tại sao cho không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp do Hoa Kỳ, EU và các đồng minh của họ trong khu vực công bố.
Tù nhân tôn giáo Phan Văn Thu, người mà Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích, đã qua đời ở trong trại giam của Bộ Công an hôm 20 tháng 11, theo tin từ gia đình ông Thu. Ông Phan Văn Thu còn có tên khác là Trần Công, 74 tuổi, người sáng lập nhóm Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo, qua đời khi đang thụ án tù chung thân tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, về tội âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam. Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Thu, cho VOA biết hôm 21 tháng 11. Người quá phụ chia sẻ trong tiếng nhạc lễ sầu thương khi gia quyến và thân nhân tổ chức tang lễ cho ông Thu tại Tư Gia ở An Nhơn, Bình Định, sau khi thi thể của ông được cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y. Bà Thúy nói:
thì sau khi họ cho mình biết nhiều thông tin của ông á, là lúc 9 giờ sáng á, là ông bị mệt. Rồi trại cũng có đến để mà sơ cứu, nhưng mà ông không có qua được. Thì ông mất lúc 9 giờ 40 phút. Đó là trại báo cho gia đình. Và trại cũng đề nghị với gia đình là sẽ cho gia đình đón ông Phan Thu về nhà. Thì tâm tư của gia đình luôn luôn lúc nào cũng muốn đưa ông về nhà hết á, mà về nhà ở một cái tâm trạng vui vẻ, được đón ông lúc mà tỉnh táo, được sống với gia đình, chứ không phải là đón khi ông đã mất.
Vào ngày 5 tháng 2, 2012, chính quyền ở Phú Yên bắt giam ông Thu với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cùng với đợt bắt hơn 20 thành viên của nhóm Ân Đàn Đại Đạo. Nhưng sau đó tội danh này đã thay đổi theo hướng nghiêm trọng hơn, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Cuối cùng, đến tháng 2, 2013, ông Thu bị kết án tù chung thân, trong khi 24 thành viên khác nhận bản án từ 10 đến 17 năm tù, tổng cộng 309 năm tù và 110 năm quản thúc. Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, việc bắt giữ ông Thu và các thành viên của nhóm Ân Đàn Đại Đạo có liên quan đến các hoạt động của họ trong một tổ chức tôn giáo ôn hòa có tên là Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn. Trong thời gian dài ở trại Gia Trung, ông Thu được cho là gặp phải tình trạng sức khỏe yếu, mắc bệnh tiểu đường, viêm khớp, cao huyết áp và suy tim. Gia đình của ông Thu nói với VOA rằng giám thị trại giam Gia Trung nhiều lần không cho phép ông tạm đình chỉ thi hành án để điều trị y tế thích hợp theo nguyện vọng của gia đình, dù ông bị suy tim nặng. Bà Bùi Ngọc Diện, con dâu của ông Thu, chia sẻ với VOA:
rất nhiều lần là gia đình đã làm đơn để xin cho cha khám nghiệm sức khỏe, giám định sức khỏe để mà xin cha tạm đình chỉ thi hành án, cho cha về để điều trị. Thì năm 2018 là nghĩa là gia đình đã xin rất nhiều lần, nhưng mà năm 2018 họ cho mình giám định một lần nhưng không đạt yêu cầu, họ báo như vậy. Và cho đến vừa rồi là năm 2022 này vào tháng 9 là gia đình có gửi một cái đơn nữa, rồi sau đó là tháng 10 họ cho cha đi xét nghiệm làm giám định pháp y. Theo ông Thu là tình trạng của ông là bác sĩ báo là đã suy tim lên cấp độ 3 và tim của ông đang bị phồng. Khi mà cái vấn đề về ông cố sức hay cái gì đó là nó dễ, rất là dễ bị vỡ tim và dẫn đến là nguy hiểm đến tính mạng. Rồi ông cũng có một số biểu hiện yếu dần đi. Thì gia đình cũng rất là mong cái lần này là cha sẽ được xem xét. Nhưng cái kết luận của giám định pháp y là ông không đủ điều kiện, và trại là trả lời gia đình như vậy là tiếp tục giữ ông Thu.
Theo Yusuf, ông Thu đã bị chính quyền bắt giam vào hồi năm 1975 vì liên quan đến hoạt động tôn giáo của mình. Gần đây, Yusuf đã đưa ông Thu vào danh sách nạn nhân của tự do tôn giáo hay niềm tin toàn cầu và liên tục đề nghị chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Gia đình ông Thu cho biết rằng họ tiếp tục kêu an cho ông Thu và ước mong được phục hồi ân đàn đại đạo theo di nguyện của ông. Bà Thủy nói,
sự khao khát của chúng tôi là rất mong muốn được lên tiếng để mà giải oan cho cái đạo ân đàn đại đạo của chúng tôi, được rửa sạch cái hàm oan mà chúng tôi đã theo 10 năm nay, nộp đơn ở khắp nơi để mà đòi lại cái sự công bằng. Dù chúng tôi cũng không có hy vọng lắm, nhưng mà chúng tôi rất là cố gắng để đưa cái ánh sáng của đạo tràng ra, đi về cái con đường chính đạo để mà giải thoát. Cho nên là mong muốn được sự trả lại cái trong sạch cho cái ân đàn đại đạo và cái sự hy sinh tột cùng của ông giáo chủ ân đàn đại đạo Phan Văn Thu.
Bà Thủy cho biết thêm, chúng tôi mong muốn ân đàn đại đạo được giải nổi hàm oan và sự hy sinh tột cùng của giáo chủ ân đàn đại đạo Phan Văn Thu được đền đáp. VOA đã liên lạc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị phản hồi về các phát biểu của gia đình ông Thu và của Yusuf nhưng chưa nhận được trả lời. Khi tuyên án tù đối với các thành viên của ân đàn đại đạo, chính quyền Việt Nam nói rằng nhóm của ông Thu núp bóng dưới hoạt động kinh doanh khu du lịch sinh thái Đá Bia ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để chỉ huy các hoạt động chống phá nhà nước như soạn ra các tài liệu xuyên tạc, nói xấu chế độ. Cáo trạng mô tả Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn với khoảng 300 thành viên là tổ chức chính trị bất bạo động có mục tiêu thành lập nhà nước Đại Nam Kinh Châu thay thế cho nhà nước của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.